Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Tiếp tục nói về những điểm chính trong thông điệp Laudato Si, phần cuối. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên ký mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn muôn tròn. Nhưng dạy cho Chúa thương đời con tin Chúa.
Bài Thích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 24 đến câu 29. Bấy giờ trong nhóm 12 có ông Tôma gọi là Didimo không ở cùng với các tông đồ khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với ông Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về sự kiện Chúa Giêsu hiện ra để đáp ứng sự ao ước của Thánh Tôma là được xỏ ngón tay vào lỗ đinh, thọc bàn tay vào cạnh sườn Chúa. Thánh Tôma là người cứng lòng tin, dù được các tông đồ kể lại việc Chúa sống lại và hiện ra, nhưng Tôma vẫn không tin, vì quả thật việc Chúa sống lại là việc vượt quá sức tưởng tượng của con người. Làm sao một người đã chết mà có thể sống lại được? Ông Tôma không hiểu, không thấy, nên ông không tin. Và ngày nay cũng có nhiều người giống như Tôma vậy. Có một người vô thần, không tin có Thượng Đế, nên ông đến trước một vị linh mục, rồi ông nói: "Tôi không tin có Thượng Đế, ông trời hay Thiên Chúa chi hết." Vị linh mục hỏi: "Vì sao ông không tin?" Để bảo vệ lập trường không tin của mình, người vô thần đưa ra một chứng minh: "Tôi sẽ cho Thiên Chúa 2 phút. Nếu có Thiên Chúa, thì người cứ việc đánh tôi rồi giết tôi đi. Còn nếu sau 2 phút tôi không bị đánh, không bị giết, thì có nghĩa là không có Thiên Chúa chi hết." Nói rồi, ông ta ưỡn ngực ra, đợi chờ 2 phút trôi qua, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Và thế là ông ta đắc thắng reo lên: "Ông thấy rõ rồi đấy nhé, tôi vẫn sống, và như vậy nghĩa là không có Thiên Chúa nào hết cả. Suy nghĩ một lát, rồi vị linh mục trả lời, này ông bạn, nếu ông có một đứa con, và đứa con đó, nó không thấy cảnh nó được sinh ra, nó nghi ngờ, không biết ông có phải là cha nó không. Rồi nó cầm con dao, đưa cho ông và bảo, tôi không chắc ông có phải là cha tôi thật không. Tôi nghe người ta nói sao thì tôi biết vậy. Họ bảo ông là cha tôi. Nhưng để chứng minh, nếu thực sự đúng như vậy, thì dao đây, ông hãy cầm lấy mà đâm tôi đi. Nếu ông không đâm tôi, thì tôi sẽ đâm lại ông. Nếu ông ở trong trường hợp đó, thì ông sẽ làm gì trước lời thách thức của đứa con ngỗ nghịch của ông? Ông sẽ đâm nó để chứng minh ông là cha của nó, hay là ông đành im lặng hy sinh để cho nó mắng chửi và đâm ông? Vậy chẳng lẽ với việc ông chịu im lặng để cho nó mắng chửi và đâm ông, thì tôi có thể kết luận ông không phải là cha của nó được sao? Người vô thần đáp, ồ không, tôi không đâm nó, tôi im lặng để cho nó mắng chửi và đâm tôi, là vì tôi thương nó, và điều đó chứng minh rõ ràng hơn, nó là con tôi. Lúc này, vị linh mục mới kết luận, cũng vậy, ông thách thức Thiên Chúa, xúc phạm Thiên Chúa, Chúa không ra tay đánh phạt ông, không phải là vì Ngài không hiện hữu và không làm được, nhưng là vì Thiên Chúa yêu ông, và điều đó càng chứng minh Thiên Chúa hiện hữu, và Ngài là cha yêu thương mọi người chúng ta vô cùng. Lúc đó người vô thần mới hiểu ra và nói, tạ ơn Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, để biết được một sự việc, sự kiện, người ta không chỉ dùng con mắt để nhìn, dùng tay để sờ, như trường hợp của Thomas, nhưng để hiểu một sự việc, một sự kiện, người ta còn dùng lý trí để suy luận. Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con được ơn Chúa soi sáng, càng ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn mong chờ. Niềm dậy trong Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài lỡ lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận định về các hiệp ước ngoại giao với Israel-Palestine. Trái với quan điểm của giới báo chí tại Israel, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh cho rằng, sự công nhận một nhà nước Palestine có tòa thánh, thăng tiến chứ không cản trở tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Đức Hồng Y Pietro Parolin cho rằng, một thỏa thuận theo đó, nhà nước Palestine cam kết tôn trọng các quyền cơ bản, bao gồm quyền tự do tôn giáo và lương tâm, là một bước tiến trong việc đóng góp vào sự phát triển của một quốc gia dân chủ và tôn trọng thực tại đa dạng tôn giáo. Ngài hy vọng rằng, hiệp định có thể đóng góp về nhiều mặt vào việc đạt được hòa bình lâu dài thông qua một giải pháp hai quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ Insider Vatican, Đức Hồng Y Parolin lặp đi lặp lại quan điểm bất di bất dịch của Vatican rằng một nền hòa bình Israel-Palestine không thể được thực hiện với giá phải trả là sự hy sinh các quyền lợi chính đáng của người Israel và người Palestine. Về quan hệ ngoại giao Vatican với Israel, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Vatican đã liên tục đề nghị Israel kết hợp vào pháp luật của mình những điều khoản của Hiệp định Vatican-Israel năm 1993 và năm 1997. Đến nay, Israel vẫn chưa làm như vậy. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin cho biết Vatican đã nhận được cam kết từ các nhà chức trách Israel rằng họ sẽ cố gắng để khắc phục điều này. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, lòng tham làm băng hoại và là cội rễ của nhiều cuộc chiến. Đức Thánh Cha Francisco cảnh báo về các tác động băng hoại của lòng tham và não trạng lo thu tích của cải cho mình, vì chúng là gốc rễ của chiến tranh và chia rẽ trong gia đình. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta sáng thứ Sáu 19 tháng 6 vừa qua. Cảm hứng từ bài phúc âm trong ngày, trong đó Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ đừng lo thu tích kho tàng trên trái đất, nhưng hãy hướng về những sự trên trời. Đức Thánh Cha nói về sự nguy hiểm gây ra bởi lòng tham lam của cải và tham vọng của con người, rằng cuối cùng, giàu có không mang đến cho chúng ta an ninh bền vững. Thay vào đó, nó có xu hướng làm giảm giá trị của anh chị em. Và điều này xảy ra trong gia đình. Rất nhiều gia đình bị chia rẽ. Đi xa hơn, tham vọng có thể phá hủy và làm hư hỏng chúng ta, và cũng là nguồn gốc của các cuộc chiến tranh. Hiện có rất nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới ngày nay, vì lòng tham lam quyền lực và của cải. Chúng ta cũng phải nghĩ đến cả những cuộc chiến trong lòng chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco thừa nhận rằng, thật không dễ dàng gì cho một nhà cầm quyền hoặc một chính trị gia sử dụng các nguồn lực cho thiện ích chung với một lòng trung thực như một vị thánh. Ngài nói, Chúa thực sự chúc phúc cho một người khi ban cho người ấy sự giàu có, khi người làm cho người ấy trở thành một quản trị viên những của cải trần thế vì thiện ích chung và vì lợi ích của tất cả mọi người, không phải chỉ cho một mình người đó. Và không dễ dàng để trở thành một quản trị viên trung thực, bởi vì luôn luôn có sự cám dỗ của lòng tham và ước muốn trở thành quan trọng. Thế giới của chúng ta dạy anh chị em điều này, và nó sẽ đưa đường dẫn lối cho chúng ta đi trên con đường ấy. Chúng ta phải suy nghĩ về những người khác và nhận ra rằng, những gì tôi sở hữu là vì lợi ích của người khác, và khi từ giã thế giới này tôi không thể mang theo với tôi bất cứ thứ gì tôi đang có ở đây. Nhưng nếu tôi, như một quản trị viên, sử dụng những gì Chúa ban cho tôi vì thiện ích chung, điều này sẽ thánh hóa tôi, sẽ làm cho tôi thành một vị thánh. Chúng ta thường nghe nhiều lời hối tiếc từ những người dành trọn cuộc sống mình để thu tích tài sản. Nhưng cuối cùng, họ nhấn mạnh rằng những kho tàng duy nhất chúng ta nên thu tích chính là những gì có giá trị trong túi xách tay của thiên đàng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng tôi đã giới thiệu thêm 4 điểm tiếp theo trong bài viết của Linh Mục James Martin để tóm tắt thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về môi sinh. Tựa đề của bài viết là 10 điểm rút ra từ thông điệp Laudato Si. Trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu tiếp những điểm tóm tắt còn lại trong bài viết của cha James Martin, biên tập viên tự do của tạp chí America. Điểm thứ 8. Thói dưỡng dưng và ích kỷ lan rộng, làm cho vấn đề môi trường thêm trầm trọng. Đức Giáo Hoàng Francisco dành những lời phê phán mạnh mẽ nhất cho những người giàu không quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, và nhất là ảnh hưởng của nó đối với người nghèo. Nhiều người trong số những người sở hữu nhiều tài nguyên hơn dường như quan tâm chủ yếu đến việc che đậy các vấn đề hay giấu giếm các triệu chứng của các vấn đề ấy. Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi, tại sao có quá nhiều người giàu ngoảnh mặt với người nghèo? Không chỉ vì một số người tự xem mình là xứng đáng hơn những người khác, nhưng vì thông thường, những người ra quyết định lại sống cách biệt với người nghèo, không gặp gỡ thực sự anh chị em mình. Ích kỷ cũng dẫn đến sự bốc hơi các khái niệm về công ích. Điều này không đơn giản chỉ ảnh hưởng đến những người ở các nước đang phát triển, mà còn ở ngay trong các thành phố của các nước phát triển, nơi mà Ngài kêu gọi thực hiện điều có thể đặt tên là một nền sinh thái của đô thị. Trong thế giới của Laudato Si, không có chỗ cho thói ích kỷ hay dưỡng dưng. Chúng ta không thể chăm sóc thiên nhiên nếu cõi lòng chúng ta thiếu sự nhân hậu, lòng thương xót và quan tâm đến người đồng loại của chúng ta. Điểm thứ 9. Cần thiết phải có sự đối thoại và đoàn kết trên quy mô toàn cầu. Có lẽ hơn bất kỳ thông điệp nào khác, Đức Giáo Hoàng Francisco dựa vào kinh nghiệm của nhiều người trên khắp thế giới, khi sử dụng những hiểu biết của các hội đồng giám mục như Hội đồng Giám mục Brazil, New Zealand, Nam Phi, Bolivia, Bồ Đào Nha, Đức, Argentina, Cộng hòa Dominica, Philippines, Australia và Hoa Kỳ. Theo cách này, Ngài cũng cho thấy nguyên tắc bổ trợ của Công giáo. Nguyên tắc này phần nào dựa vào các kinh nghiệm và giải pháp địa phương. Hơn nữa, cuộc đối thoại mới và cuộc tranh luận trung thực mà Ngài kêu gọi không phải là duy nhất trong giáo hội Công giáo. Trong thông điệp, Đức Giáo Hoàng Francisco đã trích dẫn Đức Thượng Phụ Bartolomaios, vị lãnh đạo giáo hội chính thống Đông Phương, cũng như ý tưởng của một nhà thơ Sufi nữa. Thực tế, Đức Francisco kêu gọi đối thoại và tranh luận với mọi người về ngôi nhà chung của chúng ta. Một cuộc đối thoại toàn cầu cũng là cần thiết, bởi vì không có những công thức như nhau. Điều thích hợp ở vùng này lại không thích hợp ở vùng khác. Phạm vi toàn cầu của thông điệp, trái với hình thức quy châu Âu, sẽ dễ dàng mời gọi cộng đồng thế giới hơn. Điểm thứ 10. Phải thay đổi tâm hồn. Thực chất, thông điệp này được gửi đến tất cả mọi người trên hành tinh là lời kêu gọi hãy có cái nhìn mới về sự vật, hãy thực hiện cách mạng văn hóa triệt để. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng cấp bách khi mà, vì chúng ta, trái đất đã bắt đầu ngày càng trở nên, theo kiểu nói sống động của Đức Francisco, một bãi rác khổng lồ. Tuy nhiên, thông điệp vẫn hy vọng khi nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, rằng chúng ta có thể nỗ lực cả về phương diện cá nhân lẫn cùng nhau hợp tác để thay đổi tình hình. chúng ta có thể thức tỉnh tâm hồn mình và hướng tới một hoán cải về sinh thái. Trong đó, chúng ta thấy được sự liên kết mật thiết giữa Thiên Chúa và mọi sinh vật. Để sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu cứu của trái đất và tiếng khóc than của người nghèo. Để nói bằng ngôn ngữ tôn giáo, điều Đức Giáo Hoàng kêu gọi là phải hoán cải. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết 10 điểm rút ra từ thông điệp Laudato Si của Linh Mục James Martin, dòng tên, biên tập viên tự do của tạp chí America. Bản dịch Việt ngữ do Huy Hoàng thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Phát huy mối dây thân tình với Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Cũng như bất cứ tình bạn nào, mối quan hệ thân tình giữa con người và Thiên Chúa cũng phải không ngừng được đào sâu. Tình thân ấy đòi hỏi con người phải đầu tư tất cả ước muốn, thời giờ và nghị lực. Nếu chúng ta muốn mỗi ngày một sống thân tình với Thiên Chúa, chúng ta phải tập chia sẻ tâm tình với Ngài, tin tưởng Ngài khi Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó, quan tâm đến những gì Ngài quan tâm, và dĩ nhiên, khao khát được trở thành người bạn thân của Ngài hơn bất cứ điều gì. Để xây dựng một tình bạn thâm sâu như thế, trước hết, chúng ta phải tỏ ra chân thành với Thiên Chúa. Nền tảng vững chắc nhất của tình bạn chính là lòng chân thành. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta phải là những con người hoàn hảo. Ngài chỉ mong muốn chúng ta sống chân thành với Ngài. Trong Kinh Thánh, chẳng có người bạn nào của Thiên Chúa là người hoàn hảo cả. Nếu phải là những con người hoàn hảo mới được làm bạn với Thiên Chúa, thì chẳng có con người nào trên trần gian này xứng đáng được đi vào quan hệ thân tình với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chẳng chọn bạn trong hàng ngũ những người biệt phái có đời sống gương mẫu. Ngài chọn những tên dân chài, cục mịch và thô lỗ. Ngài được mệnh danh là bạn hữu của những người tội lỗi. Trong Kinh Thánh, những người bạn của Thiên Chúa là những con người chân thành, không giấu giếm tình cảm của họ. Họ nói thẳng với Chúa, họ phàn nàn trách móc Ngài, họ tranh cãi với Ngài. Thật ra, Thiên Chúa xem ra không khó chịu vì sự chân thành ấy. Ngài còn khuyến khích sự chân thành như thế là khác. Ngài đã cho phép Abraham chất vấn và thách đố Ngài về việc phá hủy thành Sodoma. Abraham đã tính toán, thương lượng mặc cả với Thiên Chúa theo từng con số. Thiên Chúa cũng đã kiên nhẫn lắng nghe rất nhiều cáo buộc về phản bội và bỏ rơi của David. Ngài cũng đã chẳng trách cứ Jeremiah khi ông nói rằng Ngài đã lừa gạt ông. Ông Job cũng được phép trút bỏ lên Thiên Chúa tất cả những cay đắng muộn phiền của ông. Và cuối cùng, Ngài đã bên đỡ ông vì sự thành thật của ông. Có lẽ Môi-se là điển hình của tấm lòng chân thành khi đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Trước sự bất tuân của dân chúng, có lúc Thiên Chúa tỏ ra chán nản. Ngài bộc lộ điều đó với Môi-se. Và với tư cách là một người bạn của Thiên Chúa, Môi-se cũng đã đáp trả một cách rất chân thành như sau. Chúa cứ nghĩ lại đi. Chúa bảo con lãnh đạo dân này, nhưng Chúa lại không cho con biết Chúa sai ai đến với con. Nếu Chúa xem con là người đặc biệt đối với Chúa, thì hãy xin đưa con vào chương trình của Chúa. Xin Chúa đừng quên, đây là dân của Chúa, đây là trách nhiệm của Chúa. Nếu Chúa không hiện diện để hướng dẫn, thì xin Chúa hãy hủy bỏ cuộc ra đi này. Làm sao con biết là Chúa đang ở với con và với dân của Chúa? Chúa có đi với chúng con không? Lúc bấy giờ, Thiên Chúa liền nói với ông. Thôi được rồi, cứ như lời ngươi nói, ta biết rõ ngươi, mà ngươi là người đặc biệt của ta. Tình bạn đích thực được xây dựng trên sự chân thành. Điều chúng ta xem là táo bạo, Thiên Chúa lại xem là chân thành. Ngài lắng nghe những lời lẽ đầy đam mê của các bạn hữu của Ngài. Xem ra, Ngài mỏi mệt và chán ngấy với những khuôn mẫu đạo đức khách sáo của con người. Để làm bạn của Thiên Chúa, chúng ta phải chân thành với Ngài, nghĩa là có thể chia sẻ với Ngài tất cả mọi cảm nghĩ thầm kín của chúng ta. Đắng cay là chướng ngại lớn nhất để xây dựng tình bạn với Thiên Chúa. Abraham, Môi-se, David và bao nhiêu người bạn khác của Thiên Chúa đều đã có những lúc ngờ vực, chán nản. Nhưng các ngài đã không gặm đắng nuốt cay trong lòng. Các ngài bộc lộ tất cả với Thiên Chúa một cách đơn sơ và chân thành. Nói lên được sự ngờ vực có khi là bước đầu để đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, để trở thành người bạn của Thiên Chúa, chân thành thôi chưa đủ, mà còn phải vâng phục trong niềm tin. Mỗi lần chúng ta đặt tin tưởng nơi sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và làm bất cứ điều gì Ngài bảo, ngay cả khi chúng ta không hiểu, mối thân tình với Ngài vẫn trở nên sâu sắc hơn. Thường, vâng phục là một thái độ xa lạ trong tình bạn. Người ta chỉ nói đến vâng phục giữa cha mẹ và con cái, giữa cấp trên và người thừa hành. Chẳng ai nói đến sự vâng phục giữa hai người bạn cả. Tuy nhiên, với những người bạn của Ngài, Chúa Giêsu lại xem đó như một điều kiện. Ngài nói, anh em sẽ là bạn hữu của Thầy, nếu anh em làm điều Thầy truyền dạy. Hai chữ bạn hữu được Chúa Giêsu sử dụng gợi lại cho chúng ta hình ảnh của những người bạn của vua trong triều đình. Là những người bạn thân tín của vua, họ hưởng được rất nhiều đặc ân, nhưng họ vẫn là thần dân của nhà vua. Và như vậy, phải vâng phục ông. Cũng thế, chúng ta là bạn hữu của Thiên Chúa, nhưng chúng ta không thể nào là người ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài là lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Chúng ta phải đi theo Ngài. Chúng ta vâng phục Thiên Chúa không phải vì sợ hãi hay vì đòi hỏi của nghĩa vụ, mà chỉ vì chúng ta yêu mến Ngài và tin tưởng rằng Ngài biết rõ điều gì thật sự tốt đẹp cho chúng ta. Những kẻ không tin thường nghĩ rằng các tín hữu Kitô chúng ta vâng phục vì nghĩa vụ, vì mặc cảm tội lỗi hay vì sợ bị trừng phạt. Kỳ thực, chúng ta vâng phục vì chúng ta đã được tha thứ và được tự do. Chúng ta đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa một cách hoàn toàn tự do. Một tình bạn đích thực không thụ động, nó luôn hành động. Khi Chúa Giêsu bảo chúng ta phải yêu thương giúp đỡ người khác, tình yêu đối với Ngài sẽ thúc đẩy chúng ta vâng phục tức khắc. Trở nên bạn hữu của Thiên Chúa cũng có nghĩa là trân quý những gì Ngài trân quý. Đây là đòi hỏi của tình bạn đích thực. Càng trở nên thân tình với Chúa, chúng ta càng quan tâm đến những gì Ngài quan tâm. Hân hoan vui mừng vì những gì làm đẹp lòng Ngài. Nhưng đâu là điều Thiên Chúa trân quý nhất? Thưa, đó là sự cứu rỗi loài người. Ngài muốn rằng tất cả những đứa con hư mất của Ngài đều phải được tìm thấy lại. Đó là lý do của nhập thể. Chúa Giêsu đến trong trần gian vì lẽ đó. Điều quý giá nhất đối với trái tim của Thiên Chúa chính là cái chết của con một ngày. Ngài sẽ rất vui thích khi con cái Ngài chia sẻ tin ấy với người khác. Là bạn hữu của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Chẳng có gì và tuyệt đối chẳng có gì quan trọng trong cuộc đời này cho bằng sống kết thân với Thiên Chúa. Đây là một tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi. Thánh Phaolô đã nói với Timôthê, một số người đã đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là họ không biết Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa, do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp về sách Xuất Hành. Trong chương 3, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ơn gọi của một nhân vật quan trọng, đó là ông Mô-xê. Và chúng ta tìm hiểu thêm danh của Thiên Chúa, cũng được nói đến trong chương này.
Xin chào các anh chị, các bạn. Thế còn bây giờ thì mời cả lớp tập trung vào cái phần quan trọng của chương 3 đó, tức là ơn gọi của Mô-xê. Các anh chị lấy xuất hành chương 3 nhé. Từ câu 1 mà cho đến câu 15 dài lắm, nhưng mà chúng ta nên cùng nhau đọc một lần và tập trung vào cái đoạn văn này. Bấy giờ ông Mô-xê đang chăn chiên cho bố vợ là Dít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Hô-rét. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-xê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Mô-xê, Mô-xê. Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Mô-xê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Được rồi nhé, việc các anh các chị sang câu 13 coi. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, người nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Mô-xê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Trong đoạn văn này có một vài điểm cần phải lưu ý. Thứ nhất là danh của Thiên Chúa. Trong văn hóa Việt Nam chúng ta thì cái tên gọi quan trọng không các anh chị? Quan trọng chứ. Nhất là những gia đình nào mà các cụ lại nhà nho nữa thì đặt tên cho con là các cụ cân nhắc lắm. Bởi vì tên không chỉ là một cái gì bên ngoài, mà tên là chính con người. Ở trong văn hóa Hy-ri ngày xưa cũng như là các dân tộc ở vùng Cận Đông, cũng gần như Việt Nam chúng ta vậy, và quan trọng cái tên. Chính vì thế khi mà tỏ ý muốn biết tên ai là muốn bước vào một mối quan hệ thân tình với người đó. Ở trong sách Sáng Thế các anh chị còn nhớ mà lúc Jacob vật lộn với Thiên Chúa thì xong xuôi rồi, ông làm sao? Ông hỏi tên, phải không? Ông hỏi tên. Ở đây cũng vậy, Mô-xê muốn biết tên của Chúa. Và khi Chúa trả lời thì vô cùng mầu nhiệm. Chúa trả lời thế này. Cả bốn chữ này đều là phụ âm chứ không phải nguyên âm. Nguyên phụ âm không đọc không ra. Đấy, Chúa mặc khải là như thế này. Rất là mầu nhiệm. Chúng ta quen đọc là Yahvé. Thêm phụ âm vào mà đọc thành Yahvé. Nhưng mà bây giờ hỏi nghĩa Yahvé là gì? Cái cuốn sách mà các anh chị đang sử dụng, cuốn Kinh Thánh của nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh, dịch là Đức Chúa. Chẳng hạn ngày ấy Yahvé Thiên Chúa dựng nên đất và trời, thì bản này là ngày ấy Đức Chúa là Thiên Chúa dựng nên đất và trời. Tin Chúa nghĩa là gì? Nhiều cách dịch lắm. Tôi nhớ khi học Thánh Kinh này có một giáo sư dịch là ta là đứng ta là. Ta là đứng ta là. Mà thật, mở Latin ra người ta cũng dịch như vậy. Bản tiếng Pháp có khi người ta cũng dịch như vậy. Trong tiếng Việt chúng ta cũng có nhiều cách dịch. Và mỗi một cách dịch đều hàm một ý nghĩa thần học ở bên trong. Chẳng hạn như ta dịch mặc khải của Chúa, ta là đấng tự hữu. Một bản dịch khác, ta là đấng hằng hữu. Một bản dịch khác nữa, ta là đấng hiện hữu. Ở mỗi một cách dịch hàm bên trong một ý nghĩa thần học. Ví dụ, ta là đấng tự hữu thì nhấn mạnh đến cái gì? Đấy, nhấn mạnh đến cái điều Thiên Chúa là đấng tự mình mà có. Còn các anh chị và tôi có tự mình mà có không? Mình mà để tự mình mà có đấy thì làm gì mà ngồi đấy. Tất cả chúng ta và tất cả nhân loại, tất cả vũ trụ vạn vật này, cái hiện hữu của mình là được ban tặng từ đấng sáng tạo. Duy chỉ có Thiên Chúa là đấng tự mình mà có. Thế nhấn mạnh đến cái nội dung đấy. Còn khi dịch ta là đấng hằng hữu thì nhấn mạnh đến điều gì? Thiên Chúa là đấng vô thủy, vô trùng, đời đời, hằng hữu. Còn khi dịch rằng ta là đấng hiện hữu, nhấn mạnh cái gì? Trong cuốn sách mà các anh chị dùng đây, dịch ta là đấng hiện hữu. Và cái chú thích thì nói rằng là chỉ có một mình Chúa là hiện hữu thôi. Còn các thứ ngẫu tượng thì nó chỉ là hư vô. Thế, nhấn mạnh cái đó. Nhưng mà bây giờ ta vượt lên trên những cách dịch này để đặt câu hỏi rằng thế thì cái ý nghĩa căn bản của mặc khải mà Thiên Chúa tỏ ra là gì? Thế theo một số sách chú giải mà tôi có nghiên cứu thì người ta nói rằng hãy đi tìm câu trả lời ngay ở trong văn bản, chứ không phải là mình đặt một cái ý nghĩa thần học nào vào bên trong, mà phải đi tìm cái ý nghĩa ở trong văn bản. Thế thì cái ý nghĩa ở trong văn bản nó nằm ở đâu? Câu 13 đó, Môsê hỏi Chúa: nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê: ta là đấng ta là. Rồi sau đó Chúa giải thích ở câu 15 đó: ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob sai tôi đến với anh em. Đấy. Cái ý nghĩa chính nó nằm ở trong cái văn bản này. Như vậy đó, thì danh mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta muốn nói cái điều này. Thiên Chúa không phải là một đấng trừu tượng, mà là đấng sai Môsê đến với dân của người. Có nghĩa Thiên Chúa là đấng dẫn mình vào trong lịch sử của dân, để ở với họ, để bảo vệ họ, để giải thoát họ, để cứu chữa họ. Đấy. Nghĩa chính là như vậy. Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng xa vời, mà Chúa là đấng đến ở với chúng ta vì người yêu thương mình. Tôi có ghi lại cái nghĩa đó cho các anh chị ở trong bản văn. Thiên Chúa dấn thân và tham gia một cách tích cực vào trong lịch sử của dân. Danh của Thiên Chúa là như thế. Người Do Thái đó là người ta sợ, cũng giống như Việt Nam mình, sợ kỵ húy, cho nên ta đâu có dám gọi tên Chúa như thế này. Vì sao người ta phải gọi là Adonai? Ở trong tiếng Latin mà ngày xưa mình hát cái bài là Kyrie, đấy, Kyrie đó, mà chúng ta dịch là lạy Chúa đó. Còn ở đây là dịch là Đức Chúa. Cho nên là danh Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Có một câu chuyện kể rằng, một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê, mời học trò cũ của mình. Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại, chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc bằng thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những người thành đạt tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn. Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này. Ai cũng thích chọn cho mình những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường, vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất. Nhưng điều ấy lại chính là nguồn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải cái tách. Thế mà, thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem cái tách của họ có đẹp hơn tách của mình không. Quý vị và các bạn thân mến, bình an và hạnh phúc là hai điều ai cũng mong mỏi kiếm tìm. Con người luôn tìm đủ mọi cách để có được những điều ấy. Các học trò trong câu chuyện trên cũng mải kiếm tìm hai điều đó vì họ đang cảm thấy mệt mỏi với công việc và nỗi lo âu trong cuộc sống. Trong câu chuyện trên, chúng ta có thể ví bình an và hạnh phúc là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Người thầy đã dạy cho học trò của mình cần biết quý trọng bình an và hạnh phúc hơn là những chiếc tách. Những chiếc tách là những điều kiện cần thiết trong cuộc sống và cần phải có. Nếu không có những điều đó, chúng ta không thể lo cho gia đình, bản thân, và sẽ trở thành con sâu của xã hội. Có những người quá nghèo mà sinh ra trộm cắp. Thế nhưng, những tách cà phê không phải là mục đích trên hết của con người. Cà phê, bình an và hạnh phúc mới là điều con người cần thiết nhất. Không thiếu những gia đình có địa vị trong xã hội và giàu có, nhưng gia đình lại bất hòa, bố mẹ ly thân, con cái lao vào con đường nghiện ngập ma túy. Những tách cà phê chỉ là những phương tiện giúp chúng ta đựng cà phê. Vì thế, phương tiện không thể nào quý trọng hơn điều chúng ta hằng mong mỏi, hạnh phúc và bình an. Hãy chấp nhận những phương tiện chúng ta đang có, dù nó xấu xí và đơn giản, dù công việc chỉ là người quét lá hoặc là người bán hàng rong, để tìm hạnh phúc và bình an một cách chân chính. Bình an và hạnh phúc chỉ có được khi chúng ta kiếm tìm chúng một cách chân chính. Không thiếu những gia đình giàu có, nhưng lại sống bất an vì cách làm ăn bất chính của mình. Thực sự, bình an và hạnh phúc luôn hiện diện trong cuộc sống, luôn có trong gia đình. Nhưng đôi khi, vì quá mải kiếm tiền và lo lắng cuộc sống, nhiều lúc sinh ra cãi vã, con người đã làm giảm bớt hương vị bình an và hạnh phúc đi. Tình yêu giữa vợ chồng mất thi vị dần, không còn như thuở mới cưới nhau. Như vậy, chúng ta đang đánh mất đi cái chính để chọn cái phụ, và dần dần cái phụ lại trở thành mục tiêu chính của mình. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con cả tách và cà phê. Xin cho chúng con luôn biết tận dụng những phương tiện mình có, dù đó là chiếc tách cũ kỹ mộc mạc, để kiếm tìm bình an và hạnh phúc, là cùng đích đích thực của cuộc đời chúng con. Amen.
Dù hồn tôi tìm về bên Chúa, chính Giê-xu đưa tôi đến trong bình yên. Ngài đưa tôi đến một vùng trời đầy nắng ấm, muôn chim hoa ca. Ngài cho tôi thấy cao sâu ơn Chúa diệu kỳ. Thật vui sướng sống giữa tình Ngài, lòng chẳng vương sầu đau ưu phiền. Vòng tay Cha yêu thương, Ngài luôn luôn dắt dìu tôi. Tình yêu Thiên Chúa thật lạ lùng, vì thế giới hư vọng lầm than. Đôi Gô-gô-tha, Giê-xu cam chết nhận tình. Đang sống giữa cuộc đời của những ai chìm trong vô vọng. Ngài thiết tha mong anh đón nhận Chúa bình an.
Bình an, bình an, Chúa bình an, bình an.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.